Tánh này tức là cái tâm mà đồng với chư Phật. Thì chính Phật trước Phật sau chỉ truyền một tâm này thôi, chứ không gì khác hết. Thành ra như vậy thì cái tâm mà gọi là đồng với chư Phật, thì tâm nào là cái tâm đồng với chư Phật? Đó là phải thấy được cái chỗ đó thì mới rõ được cái gọi là cái bản tánh đó. Thì ở đây hiểu được chỗ này thì mình mới thấy là các vị tổ, các vị thiền sư khi mà các ngài mà tỏ ngộ rồi á, thì nói ra nó đều khế hợp với ý Phật, ý tổ từ trước, dù là cách bao nhiêu đời. Là bởi vì khi mà tỏ ngộ được thì tỏ ngộ được cái tâm mà không khác đó. Do đó mà khi mà tỏ ngộ rồi thì nghĩa là cái thấy nó gọi là nó đến cái chỗ nó giống nhau đó, thấy được cái chỗ tột đó. Nếu mà người mà gọi là nói mình là đạt đạo, là ngộ đạo gì mà cái thấy còn nó sai biệt với Phật với tổ không, mà rồi nghĩa là vỗ ngực đó, thì mình biết rằng như vậy là chưa thật tột, dù cho nói cách mấy đi nữa gọi là chưa triệt. Còn ở đây là phải thấy tột đến chỗ mà cái tâm mà đồng với chư Phật đó, thì cái thấy nó không có khác. Thì Phật trước Phật sau là chỉ truyền cái tâm đó thôi. Nghĩa là sao? Phật mà chứng đạo đó là chứng cái gì? Nghĩa là bao nhiêu Phật trước Phật sau đó mà có thể là gọi là chứng đạo là chứng cái gì? Chứng ngay cái tự tâm này chứ không gì khác hết. Bởi vì chứng ngay cái tự tâm đồng này, do đó mà cái chỗ chứng là không có khác. Do đó mà các ngài nó mới cảm thông với nhau, chỗ thấy nó không có hai. Do đó mà mình đọc như vậy rồi mình mới thấy, nghĩa là thí dụ như ở ban đầu thì ngài Ca Diếp gọi ngã nan dạ, rồi bảo là cây phướng trước chùa ngã, đó là cái gọi là truyền tâm mà khéo léo. Thì sau này các tổ sau này thì các ngài không có nói giống như vậy, nhưng mà cũng khai thị nó cũng giống không? Thì sau này thí dụ như là ngài Hoàng Bá gọi ông Bùi Hưu, gọi Bùi Hưu thì như vậy cũng là cái ý đó, nhưng mà nó linh động, nó sáng tạo, chứ không có một theo một cái khuôn, nhưng mà cái ý thì không khác, cái chỗ thấy nó giống nhau. Cũng như là ngài Quy Sơn mà hỏi ngài Ngưỡng Sơn đó, chúng sanh nghiệp thức mênh mang thì ông làm sao biết họ có hay không có đó. Thì ngay đó có ông Tăng đi qua, thì ngài liền gọi ông Tăng văn xoa đầu lại, thì ngài bảo đó chính cái đó là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa. Thì ngài đó khéo nhận thì thấy được ý chung, cho nên cái chỗ thấy nó giống nhau, nói ra thì liền hiểu nhau. Còn mình mà thấy được phần nào rồi, nhưng mà rồi còn thấy mình, cái thấy mình nó khác biệt với Phật, rồi cái thấy của mình nó khác biệt với tổ, các thiền sư, thì như vậy ngữ khi là phân tích rồi cái thì chỉ trích ra. Nhiều khi mình tưởng đâu như vậy là hay, mà không ngờ nhiều khi cái thấy của mình nó chưa đến, cho nên chỗ đó là chỗ phải cẩn thận. Cho nên ở đây nói rằng thấy đến chỗ cái tâm đồng chư Phật đó, thì Phật trước Phật sau thì chỉ truyền một cái tâm đó thôi, ngoài cái tâm này không Phật có thể được, có một Phật gì khác để được đó thì thuộc về cái bên ngoài. Điên đảo chúng sanh bất tri, tự tâm thị Phật, hướng ngoại trì cầu, chung nhật mang mang, niệm Phật, lễ Phật, Phật tại hà xứ, bất ưng tác như thị đảng kiến, đảng tri tự tâm, tâm ngoại cánh vô biệt Phật, kinh vân, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, hữu vân, sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, tự tâm thị Phật, bất ưng tương Phật lễ Phật, đảng thị hữu Phật, cặp Bồ Tát tướng mạo, hốt nhiên kiến tiền, tức là cũng gọi là hiện tiền, thiết bất dụng lễ kính, ngã tâm, không tịch, bổn vô, như thị tướng mạo, nhược thủ tướng, tức thị ma, tận lạc tà đạo, nhược thị quyển, tùng tâm khởi, tức bất dụng lễ, lễ giả bất tri, tri giả bất lễ, lễ bị ma nhiếp, khủng học nhân bất tri, cố tác thị biện, tức là chúng sanh điên đảo, cho nên chẳng có biết rõ tâm mình là Phật, rồi hướng ra bên ngoài rong ruổi tìm cầu, trọn ngày lăng xăng niệm Phật lễ Phật, thì Phật ở đâu? Chẳng nên khởi những cái thấy như thế. Chỉ biết nghĩa là tự tâm, thì ngoài tâm mà không có Phật nào khác nữa. Kinh nói, hãy cái gì có tướng đều là hư vọng. Mà lại nói, nghĩa là ngay chỗ này đây, sở tại chi xứ, ngay chỗ này đây, tức là có Phật, tự tâm là Phật, chẳng có nên đem Phật lễ Phật, dù là có tướng mạo Phật và Bồ Tát bỗng nhiên mà hiện tiền, tức là hiện ở trước á, thì quyết cũng chẳng cần lễ kính. Tâm ta là rỗng lặng, vốn không có những tướng mạo như thế, nếu mà chấp tướng thì liền là ma, trọn rơi vào đường tà. Nếu là quyển từ tâm giấy khởi, tức chẳng cần lễ. Người lễ thì chẳng biết, người biết thì chẳng lễ. Lễ thì liền bị ma nó thu nhiếp. E người học chẳng có rõ biết, cho nên mới biện rõ như thế. Tức là ở đây thì Ngài nói rõ, chúng sanh là do cái không có rành rõ, không có nhận được cái tự tâm của mình là Phật, cho nên mới chạy ra rong ruổi tìm cầu bên ngoài. Chạy nghĩa là tìm lăng xăng cả ngày, nhưng mà niệm Phật, lễ Phật bên ngoài thôi. Thì giờ Ngài đặt câu hỏi lại như vậy, thì Phật ở đâu? Nói lễ Phật, niệm Phật, nhưng Phật ở đâu mà lễ, ở đâu mà niệm? Phải thấy được cái điều đó thì mới thấy được cái lẽ thật. Đây là muốn nghĩa là nhấn mạnh cho mình phải thấy nghĩa là Phật thật. Cho nên Ngài bảo nghĩa là chẳng có nên mà khởi những cái thấy như thế. Như vậy thì thay vì mình lo niệm Phật, nghĩa là lo niệm Phật ở đâu đâu á, không? Như vậy còn chính cái đang niệm đó là cái gì? Mình lại mê. Nghĩa là niệm Phật là mình hướng về Phật ở đâu cứ lo niệm, còn cái mà đang niệm đó là cái gì? Mình lại mê. Cho nên đây thì Ngài muốn nhấn mạnh lại phải thấy rõ cái chỗ đó thì liền thấy Phật thật. Nghĩa là thay vì mình niệm Phật thì giờ cái đang niệm đó là cái gì? Mình niệm trở lại cái đang niệm đó. Thì như vậy là thấy Phật thật ngay. Thì vậy là ngay chỗ mình ngồi là liền thấy Phật, khỏi phải qua bên Tây Phương. Cho nên đó là Ngài nhấn mạnh phải thấy được cái điều đó. Cho nên là không có nên mà khởi những cái thấy như trên, tức là cái thấy mà gọi là chạy rong ruổi tìm cầu bên ngoài đó. Bởi vì sao? Vì sao mà không nên khởi những cái thấy như thế? Đây là điều mà phải nhớ. Vừa khởi thấy thì sao? Khi mà mình vừa khởi thấy á, tức là đã sai rồi. Bởi vì khởi thấy